chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác, chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Như vậy thì có dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát hay chẳng? Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật có dạy cho Bồ Tát hay chẳng? Bồ Tát chỉ là danh, danh từ. Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh từ. Rốt ráo bất sanh cũng chỉ là danh từ. Nhưng gì mà Ngài nói là ly rốt ráo bất sanh thì chẳng sao được Bồ Tát hành Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao nói ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành Vô Thượng Bồ Đề? Đó là câu hỏi thứ 9. Câu hỏi thứ 9. Vì sao nói ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành Vô Thượng Bồ Đề? Ngài Bồ Đề đáp nè, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với Bồ Tát. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Như vậy Bồ Tát là cái gì? Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đọa. Bồ Đề Tát Đọa tức là giác hữu tình. Mà đã là giác hữu tình tức là một niệm vô trụ, vô trụ, vô sanh, vô diệt. Như vậy thì một niệm vô tướng vô chấp, một ý niệm khởi lên vô tướng vô chấp bao hàm và tham và dung lượng tất cả chúng sanh. Một niệm khởi lên mà gọi là vô trụ vô chấp thì đứng vào cái thể là rốt ráo bất sanh. Như vậy thì rốt ráo bất sanh chính là Bồ Tát. Bồ Tát thêm Bồ Tát cũng chính là rốt ráo. Và rốt ráo bất sanh chẳng thứ hai, chẳng phải sao. Pháp mặt và Bồ Tát là những pháp chẳng phải ngon, chẳng phải sao. Như vậy thì rốt ráo bất sanh cũng chỉ là danh từ. Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh từ. Bồ Tát cũng chỉ là danh từ. Ba pháp này như là pháp tánh, là tự tánh không. Nhưng mà nếu nói càng muốn nói pháp thì nói rốt ráo bất sanh, Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát chẳng phải ngon, chẳng phải khác. Tại sao chẳng phải hai, chẳng phải hai? Bởi Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nói về trí tuệ. Nhưng mà Bát Nhã Ba La Mật tướng nhờ người cái Bát Nhã Ba La Mật tướng là tức là nhờ tướng của Bát Nhã Ba La Mật nhận ra được các pháp là rốt ráo bất sanh. Bất sanh nhận ra được Bát Nhã Ba La Mật tướng là rốt ráo bất sanh. Như vậy thì thể của Bát Nhã Ba La Mật tướng cũng như là tất nhiên thể của Bát Nhã Ba La Mật tướng, một Bồ Tát tướng để ra bất sanh tướng đều là tấm gì, tấm không. Thế này tất cả cái đó đều là chẳng thấy hai, chẳng thấy khác. Thì đây là những cái thuyết mà gọi là lặp đi lặp lại nhưng mà mình vẫn lặng cảm như thường. Bởi vì mình thấy sao mình muốn khởi chịu là bởi vì mình có thấy cho nên mình mới hơi thấy hơi khó chịu được. Có thấy mình chỉ là có cái biết nó những cái gì cho ra sao bất sanh. Mình cứ biết của mình là nhân cơ, cho ra sao bất sanh. Mình cứ biết của nhân cơ Bát Nhã, Bát Nhã Ba La Mật. Để mình tu vào cái biết thì lập tức Bát Nhã Ba La Mật không đi chơi chỗ khác. Bởi mình tu vào cái biết, hay khi mình tu vào cái biết thì mình sẽ thấy là như nó bị lắm cặn cái gì chẳng thấy hai, chẳng thấy khác. Tức là một cái cách nói sống và nước chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đó là một cách nói. Bởi vì nhìn trên cặp mắt của Bát Nhã Ba La Mật thì thấy nước và sống chẳng phải hai, chẳng phải khác. Nhưng mà cái nhìn mà gọi là mà tu trên Bát Nhã Ba La Mật để nhìn thấy tình duy ma người duy ma cặp đó, sao thì chỉ tình duy ma cặp đó nói được gọi là nói không được. Nó có cái tên là nói không được. Nên sẽ nói nhưng mà mình vẫn nói chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đó là cái cách nói, chứ không phải là tư tưởng chỗ chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vì như vậy cho nên nói đúng rốt ráo bất sanh
thì chẳng có bờ tác thành vô sự mùa đề linh gốc la bất sanh. Thì nghĩa là nếu mà mình nhớ, nếu mà mình nhớ mà gọi là linh cái rốt giáo bất sanh đó đi rồi, cái rốt giáo bất sanh linh là lìa rốt giáo bất sanh, thì chẳng có bờ tác thành vô sự mùa đề. À, đây như như là như vậy. Làm vì sao vì nguyên nhân gì mà ngài nói linh giác giáo bất sanh thì chẳng có bồ tát thành vô thượng bồ đề. Tại sao ạ? Tại vì bồ tát chẳng thấy giác giáo bất sanh khác với gì? Bồ tát chẳng thấy giác giáo bất sanh khác với sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng thấy giác giáo bất sanh khác với nhất thiết chủng tướng. Nhất dẫn đến nhất thiết chủng trí là những khác chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên như vậy cho nên linh rốt quá bất sanh, thì chẳng có bồ tát hành vô thượng bồ đề. Thứ nhất là bồ tát cũng chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với thọ tưởng hành thức. Bồ tát cũng chẳng thấy. Như vậy thì bồ tát cái là bồ tát không thấy được rốt ráo bất sanh khác với sắc thọ tưởng hành thức. Bởi vì sắc thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh, bồ tát phải thấy sắc thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh. Nếu bồ tát mà còn thấy giữa cái lúc rốt ráo bất sanh đó và cái sắc thọ tưởng hành thức là hai pháp khác nhau thì như vậy bồ tát đã linh rốt ráo bất sanh rồi. Như vậy thì nếu bồ tát linh rốt ráo bất sanh thì làm sao bồ tát hành vô thượng bồ đề? Như vậy thì bồ tát thấy pháp nào cũng là rốt ráo bất sanh. Như vậy thì bồ tát thấy sắc cũng rốt ráo bất sanh, thọ cũng rốt ráo bất sanh, tưởng cũng rốt ráo bất sanh. Thì như vậy khi mình mỗi niệm mà bồ tát thấy sắc thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh thì bồ tát mới thành tựu được vô thượng bồ đề. Còn nếu bồ tát linh rốt ráo bất sanh đó không tu trên cái chỗ rốt ráo bất sanh đó mà nhìn các pháp đó thì bồ tát không làm gì hành vô thượng bồ đề được. Ông có thể đạt đến chỗ vô thượng bồ đề. Nghe ra chưa? Như vậy tức là bồ tát quán sát là rốt ráo bất sanh. Như vậy bồ tát có ly rốt ráo bất sanh không? Rồi bồ tát quán thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh. Như vậy bồ tát có ly rốt ráo bất sanh không? Như vậy thì bồ tát không ly rốt ráo bất sanh thì bồ tát mới có thể hành vô thượng bồ đề. Như vậy tôi quán cái nhà này là rốt ráo bất sanh, tôi quán tiền bạc là rốt ráo bất sanh, tôi quán hay là cái ý niệm của tôi muốn hơn, ý niệm của tôi cầu, ý niệm của tôi muốn cầu một cái gì đó cũng là rốt ráo bất sanh. Như vậy thì tôi đã quán được sắc thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh, những cái khổ đau của tôi là rốt ráo bất sanh, những cái phiền não của tôi là rốt ráo bất sanh. Như vậy nếu phiền não là rốt ráo bất sanh, khổ đau là rốt ráo bất sanh thì như vậy may ra tôi mới cầu được vô thượng bồ đề. À, nếu tôi ly cái chuyện quán đó thì tôi muốn cầu vô thượng bồ đề là muốn nấu cát thành con. Cho nên là bồ tát mà ly rốt ráo bất sanh thì không thể cầu vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì sao mà ngài lại nói rằng ngài sẽ là thoát khỏi tiếp? Vì sao ngài nói rằng bồ tát nào mà nghe nói lời này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, đó là bồ tát thành bát nhã ba la mật. Vì sao bồ tát á, vì sao mà nghe nói bồ tát nào mà nghe nói lời này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, đó là bồ tát thành bát nhã ba la mật. Ngài cái bồ đề đáp cái ngài trả lời pháp rằng bồ tát thành bát nhã ba la mật thì chẳng có thấy tướng hay biết về các pháp, chẳng có thấy tướng hay biết về các pháp. Vì biết rõ các pháp là như mầm, như huyễn, như diệm, như ảnh, như hoa. Bởi nhân duyên như vậy Bồ Tát nghe nói cách này chẳng chẳng kinh, chẳng hãi và chẳng sợ. Cái câu trả lời của ngài Tu Bồ Đề là trả lời á, nghĩa là ngay vô tâm cái trung tâm đó, Bồ Tát chẳng thấy cái tướng hay biết. Còn mình có thấy cái tướng này chưa? À, để mình thấy mình biết, nó cứ biết, cứ biết gì chuyện mà bắt nhát phải làm mặt là cứ biết. Nói là như vậy thì tôi có biết tác giả ta la mật, tôi có biết rằng các pháp là đốt ra bất sanh, khi mà tôi biết rằng tất cả các pháp là đốt ra bất sanh thì sao? Thì tôi nghe pháp này là tôi sẽ kinh sợ hãi sự sợ. Bởi vì tôi biết, nhưng tôi còn có cái là biết nữa. Mà biết ai biết nhà tôi biết. Mà tôi biết tức là tôi qua tôi nhận được rồi, tức là tôi sẽ bị cái gì, cái khổ trên được. Giờ như là cần phải có người cứu cái khổ trên được của tôi để ý cho người ra, để tôi biết. Trong khi cái biết ở đây người nhà, cái người đời đã nói là Bồ Tát mà đã hành bát nhã ta la mật thì chẳng thấy cái tướng hay biết. À, nghe thì mình có tướng hay biết ha. Biết chuyện gì, chuyện đó là tôi biết. Nhưng tôi biết cho nên tôi mới giận á. Vì tôi biết vậy cho nên tôi mới buồn á. Nếu mà tôi không biết gì hết thì nó đỡ. Lần này là muốn không biết gì hết, mà nếu muốn không biết gì hết thì là vô minh rồi. Phải cần phải biết. Cần phải biết thì mới tu, không biết thì tu được. Nếu mà tôi nói là tôi có biết thì lập tức là vô minh rồi. Như vậy thì tôi không biết cũng là vô minh, mà nói tôi có biết cũng là vô minh. À, như vậy mới gọi là bất nhĩ. Chẳng phải hai, chẳng phải khác. Cho nên biết chẳng phải là biết là rốt ráo bất sanh. Giữa cái biết và rốt ráo bất sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đó là như vậy, cái đó là cái lần ranh của sanh tử, mà ngay trong sanh tử mà thoát được sanh tử, ngay trong phiền não mà là bồ đề. Cũng mình học tới cái chỗ này là mình biết là phiền não tức bổ bồ đề. Cho nên bản nhân như vậy á, là bồ tát á, nghe nói các pháp mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, nghe tất cả những cái pháp này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Vì nó là sao? Là vì những người nằm mộng mà thấy bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng sanh tâm sợ hãi. Cũng như có một lần tôi nằm sáng cái bữa đó cũng biết mất cái tính nhiều như tôi nằm, tôi thấy tôi biến thành con rắn, tôi bỏ chạy. Là tôi mộng mà tôi thấy tôi biến thành con rắn, bà chơi mà con rắn bà sao mà lắng cái tôi vừa thấy một con nhái bầu, tôi vừa thấy con nhái, tôi nhào tới đớp đớp nhái là mây, là mây như là chẳng về, là mấy đứa nhỏ nó đi chơi quanh quẩn, nó dồn thấy tôi lấy đa nó chọi tôi, lấy đa chọi dập đầu chết. Trời ơi, chết được hết bi thương như vậy, chứ tôi giúp mình ra vì thế tôi còn sống cả mừng quá. Chứ tôi chết rồi. Nhưng mà giúp mình một cái gì rồi, nó vẫn còn sống một mình bên đường, mà ngày nó chết nữa. Nó chết. Đó nữa. Bây giờ thì cái cảnh tâm mộng đó có chết hả? Và tâm mộng mình có làm con đánh thật sự lắm. Cho nên sau này sẽ học cái thứ pháp đó, có lúc ngày Di Lặc sẽ hỏi ha, là tâm mầm mình thấy mình giết người như vậy có tội không, tâm mầm thấy mình làm việc phước thiện có phước không ha. Tâm mầm thấy mình làm việc phước thiện có tội không? Thì lúc đó ngày Tu Bồ Đề, ngày Xá Lợi Pháp hỏi ngày Tu Bồ Đề, ngày Tu Bồ Đề nếu ở đây có ngày Di Lặc, tôi hỏi ngày Di Lặc cái câu của ông hỏi nó tật ra ngoài. Ví dụ là tôi nên nói cái chuyện này mới hỏi xong cái chuyện khác đi. Ngày Di Lặc mới hỏi ngày Xá Lợi Phất, mới hỏi ngày Bồ Đề là muốn là hay là danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời, ông muốn danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời, hay là ông muốn sách thọ tưởng hình thức trả lời? Như thế nào? Còn cần là làm thành đồ. Để những hành thăm bác nhã ba la mật nữa, danh tự Bồ Tát Di Lặc thì danh tự Bồ Tát Di Lặc những gì trả lời? Đó chính là danh tự Bồ Tát Di Lặc. Ông muốn danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời, hay là muốn sắc thọ tưởng hành thức Di Lặc trả lời? Danh tự thì nó chỉ là dự kiểu nhẹ, mà sắc thọ tưởng hành thức thì nó chỉ là cách diễn lý. Như vậy ông muốn vậy? À, để bữa sau mình muốn vậy. Cái này mình nói là nếu như người nằm mộng thấy bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng sánh tâm sợ hãi, nhưng khi vừa tỉnh mộng thì thấy rõ tâm cảnh trong mộng chỉ là hư vậy, hư vọng. Đó là cảnh trong mộng đó chỉ là hư vọng khiến cho nỗi sợ hãi liền ra. Thì càng biết, như hãy chẳng hạn tôi, như nghe là làm con rắn, có lần tôi thấy tôi chết, trời ơi chết thì người ta đi đám chứ. Tôi đi đám được khiêm đi rồi càng tấm bò ấy ở ngoài đi cái gì á, cái khiêm sao mấy người khiêm là bắt đã bắt tự nhiên mình thức dậy mình đang ngủ chết vừa chết vừa chết chết, tức là thoáng một niệm như vậy chị thì sao, thoáng một niệm, thoáng một cái mộng, cái cảnh mộng như vậy thôi, thoáng trong cái biểu hiện đó lấy tâm cái trẻ mà sợ hãi đó thì lập tức cái chuyến niệm người ta nhận ngay cái thằng đó, nhận ngay cái thằng đó là cái cảnh mộng thật, tức là cái cảnh mộng kia vừa dứt được thoáng một cái nhận ngay cái trường mộng đó làm cái thật. Còn cái mộng kia thì hết hoảng rồi, hết mộng. Để nhận ngay cái thân nhân hiện tại là mình vẫn còn có một cái trường mộng, cái chân là mình bích tấn mình lại ha, mình chết vô cái chỗ khác rồi lại là mình chưa chết, té ra chưa chết. Đó nè. Cho nên tất cả khiến cho mọi sợ hãi liền tan biến, cũng như vậy người tu hành khi còn vọng tâm thì còn các ác thế gian nó có được, còn vọng tâm thì còn các ác thế gian có được, còn sợ hãi nhưng khi đã vào được thập tướng pháp đã nhận ra cội nguồn của các pháp thì biết rõ tất cả các sự việc những thứ trong thế gian cũng chỉ là một tiền mặt, cũng chỉ là một tiền mặt tiêu cực tiếp nối tiêu cực những đầy trong kinh niệm, rõ biết tất cả các tâm cảnh thế gian đó cũng chỉ là hay là hư nguyên không, chỉ là hư vọng, bây giờ thì mới không sợ hãi. Cho nên nghe nói cái kiếp này ha, mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Cho nên đây mới nói rằng không nhìn vật, không thấy, không đã không thấy ngã rồi thì chẳng có thấy tư giả, cũng chẳng có thấy chuyên giả, chẳng có thấy người thiết pháp, mà cũng chẳng có thấy người nghe pháp, chẳng có còn thấy có tà thuyết, hay là cũng chẳng thấy có chánh thuyết. Vì sao? Vì tất cả biết rõ các pháp mà đều do nhân hòa hợp mà sanh, khi hệ đủ nhân hòa hợp thì có sanh, thì nhân minh tán thì có diệt. Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều là hướng vọng, là như hiển, là chẳng có đau, chẳng có định tướng, nó chính là bất sanh, là bất diệt. Bởi như vậy, dù phải chết tức thời, dù phải đọa vào địa ngục, Bồ Tát vẫn giữ tâm bất động, không hề sợ hãi. Vì biết là đã địa ngục là tánh nguyện, tánh không. Nó đã là Bồ Tát rồi thì đương nhiên lệnh là pháp thiện, còn khá chứ đừng nói là ác pháp. Phải nói cái chữ Bồ Tát rồi là thiện pháp còn gì? Còn khá. Chứ đừng nói là ác gì? Ác pháp thì trả từ lâu rồi. Chỉ có thiện pháp mà thiện pháp còn khá, thì đừng nói là ác pháp. Do đó cho đừng nghĩ rằng như vậy thì mình muốn làm gì thì nay mình làm phải. Đó chính là Bồ Tát nữa. Còn nếu tư hành đạo Bồ Tát thì phải biết là tư hành đạo Bồ Tát. Thì Bồ Tát khi mình đã hành đạo Bồ Tát thì cái danh rễ cái pháp của Bồ Tát quán tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, khởi từ bi vậy. để tự nhiên tránh. Còn ví dụ như bây giờ tôi nói một câu là tôi muốn ra về ăn mặn, ăn mặn cũng không cách mạng, chơi cũng không gì, không cách. Vì các người cách, cho nên nói là coi như là mới nói cái chuyện ăn mặn ăn chay, chứ còn tôi không chấp thì tôi ăn cái gì cũng được, được, cứ muốn ăn hết. Cái gì cũng có thể ăn được hết, cái gì cũng có làm, có thể làm được hết, nhưng mà điều làm đó có phải phát xuất từ Bồ Tát hạnh hay không? Còn ở đây ngồi đây mà luận giải rằng cái việc đó là những cái việc này là ác, cái việc kia là thiện, cái việc này là coi như là chay hay cái kia, người cái này là phải ăn chay hay cái kia là phải ăn mặn chẳng hạn, thì cái này có phải là tiểu thừa, cái kia là đại thừa ngồi đó để mà gọi là cái đó trong nhà Phật người ta gọi là nếu không phải phát xuất từ từ bi tâm, không phải phát, không phải hành thâm ma ha bát nhã ta la mật đa, thì cái đó đều là hí dục, hí dục. Nó có những gì ở trong cái ma ha bát nhã ta la mật đa hết. Hôm nay chúng ta đó là hỏi gì là cái này là thắc mắc gì hả? Chúng ta vẫn tiếp tục nha, tiếp tục cái phần này. Là chúng ta sẽ hết cái quyển thứ 52, hết quyển thứ 52 rồi thì chúng ta sẽ đem cái quyển thứ 58. Hỏi gì khác?
Chú Thầy nói giả tử như phiền não tức là bồ đề, chứ không phải phiền não chuyển thành bồ đề. Cái chữ thích chứ cái chuyển nó chuyển là không chính. Thì vậy thì con xin hỏi Thầy, giả tử như mình tán cái thích mình nó chuyển từ thành tướng trí, nó chuyển thành tướng trí đâu con?
Cái chữ chuyển hay là chữ tích á, thì nó có hai cái khác nhau, có hai cái vấn đề khác nhau. Tôi có câu hỏi vừa nêu ra, ví dụ như tôi nói là chuyển phiền não thành bồ đề, thì tôi nói như vậy á, đối với cái đối tượng mà chưa có hành thâm bát nhã ta la mật đa thì tôi phải nói chuyện á, đang cố gắng cố gắng niệm Phật này á, đang cố gắng niệm Phật thì họ không hiểu cái nghĩa của niệm Phật tâm mũi. Ông môn tôi nói rằng cố gắng niệm Phật để mà tâm được thanh tịnh. Tôi phải dùng cái chữ để cho tâm được thanh tịnh. Chứ tôi nói với một vị mà họ đã hành thanh bát nhã ta la mật mà tôi dám nói cho đó. Đúng rồi, bây giờ người cái vị mà hành thanh bát nhã ta la mật thì tôi chỉ cần dòm cái cười đó, chỉ ăn kinh bằng một vài câu đó nè, họ ăn kinh được một vài câu nói Phật là gì, nó hỏi cái cột hốc nhiên đại ngộ, Phật là gì, hỏi cái cột á tự nhiên nó hốc nhiên đại ngộ, nói gì nói nè, nói Phật là tự nhiên. Như vậy thì tìm cái danh tự Phật, tìm cái nghĩa của chữ Phật, hay là muốn tìm Phật ở đâu? Nếu muốn tìm Phật ở đâu thì nên hỏi cái cậu ấy, hay là muốn tìm hiểu cái danh tự Phật thì nên lập từ điển xem, lập từ điển ra người ta định nghĩa Phật là cái gì đó, rồi mình tìm cái danh tự điển đó. Mà trong danh tự thì chẳng có Phật, mà ở trong Phật thì cũng chẳng có danh tự. Như vậy cho nên các vị thiền sư họ không cần phải giải thích nghĩa lý nó nhiều, họ cũng cần nó nhiều, họ đã hỏi cái câu đứng chặt hốt như đại ngộ. Như vậy thì chuyển phiền não thành bồ đề con nói đó là con mới ăn ủi à, cô phiền não. Bây giờ con cố gắng con niệm Phật thì cô chuyển dần dần á, dần dần cô chuyển được cái phiền não, nó sẽ trở thành nghĩa là an lạc, nó sẽ trở thành nghĩa là coi như là Bồ Đề, tức là à, đó là mình sẽ được giác ngộ và sẽ được giải giải thoát. Đang từ chỗ phiền não đó mình đi đến chỗ chuyển từ từ sẽ được chuyển biết hết cái phiền não đi thì được giải thoát. Nhưng mà cái niệm khởi ra, cái niệm mà mình đã khởi ra rồi, theo duyên theo cảnh cái niệm nó khởi ra rồi thì nó không có vết tích, giống như con nhạn nó lướt dưới lưu không, nó đã lướt qua rồi thì nó không còn không có một vết tích gì cả, thì lấy cái chỗ nào chuyển. Chỉ cần phải vô minh sâu kết từ niệm này qua niệm khác trở thành một chuỗi niệm thì lúc đó mới thấy có một chuỗi sống, mới thấy có sanh tử gì gì. Chứ còn từng niệm nó theo nhau, nó theo cảnh trong từng niệm và nó giống như ánh chớp giữa trong không gian, nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Trong từng niệm không có đầu mối, không có chung cuộc, và niệm nào cũng không có đầu mối, không có chung cuộc thì đã khởi ra rồi, còn chỗ nào đó mà nắm bắt để mà chuyển, anh nắm bắt được thì mới chuyển đó. Không có nắm bắt thì sao chuyển nữa. Nhưng mà tôi phải nói chuyện là để dễ nghe, dễ tập. Tôi dần dần từ bỏ được cái tướng bình thường, được cái khác tướng bình thường đó, tôi đã tác một bạch tay và tôi chuyển bạch tay đó, thấy không? Tôi chuyển từ từ trở thành bạch tay nhẹ nhẹ. Tôi nghĩ là tác rồi còn chuyển gì nữa. Tác rồi còn nếu cái bạch tay đó để mà chuyển à. Vâng, vậy là nhận thêm một cái nữa tôi chuyển vậy. Tôi nhận thêm cái nhẹ hơn. Chứ còn nó chuyển cái bạch tay nhẹ trở thành bạch tay nhẹ được. À, như vậy thì cái niệm đó đã đi qua rồi, còn có dấu, còn có vết tích gì nữa mình nắm bắt để mà chuyển nó. Nếu mình nói cái hàng mà còn tâm trí còn thô thiển thì người ta nói chuyển để người ta thấy có yên lên. Chuyển lên chỗ nào? Có chỗ nào chuyển lên thì các khác nó không có đầu mối, nó chung cuộc, tại sao mình nói có chuyển lên? Như vậy thì nói là tu với thành Phật à? Sao tu với thành Phật à? Bởi vì rốt, các khác rốt ráo là tánh không, chính vì thế mà anh tu sẽ thành Phật. Còn nếu mà có cái chỗ định tướng để anh phát cái định tướng đang chuyển thì không bao giờ anh thành gì hết. Nó của cái thành dần dần á, tức là chuyển từ cái này qua cái kia, chuyển từ cái dạng kia qua dạng nọ, nó cuộc rồi thì cũng đâu ra đâu hết. Anh phải nắm được cái thực thể của nó là thực tế vắng lặng, thực thể của nó là pháp chứ tính nhiệm màu. Còn những cái pháp tướng hiện hữu là thân giống mỹ hương đều là tướng vật, có cái gì mà chuyển. Niệm khởi là chúng sanh, là chúng sanh. Niệm khởi tỉnh giác là tỉnh giác. Cho nên nói là ngộ là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Nó có gì chuyển, nhưng mà tôi mới nói như vậy thì tôi giảng cái bộ kinh nào thì tôi phải nói chuyện, mà tôi giảng bộ kinh nào thì tôi mới tức. Nếu tôi đã bước vào cái chỗ ma ha tắc nhập ba la mật thì tôi không nói chuyện mà tôi mới tức. Nhưng mà nếu tôi giảng nikaya, nếu tôi giảng bộ a hàm thì tôi phải nói chuyện à. À, nếu tôi giảng a hàm thì tôi nói chuyện à. Nếp na như vậy, đi đứng như vậy, nói năng như vậy, nằm ngồi như vậy, con đang cố gắng làm như vậy, để rồi cuối cùng sẽ được như vậy. Tức là sẽ có chỗ làm, có chỗ được, và có chỗ chứng. Như vậy là tập thành như vậy. Đến sau này con đã biết đi rồi thì đi mà cũng không biết mình đi. Cho nên có nhiều người đương đi mà họ cũng không biết mình đi, tại vì họ đi thuộc lòng. Chứ kiểu đi từng tạc, còn nhỏ đi từng bước, mấy bước từng bước với mẹ mình chứ. Giỏi, ra đi nữa, giỏi. Cái kêu giỏi chứ sao?
con ăn được ba bước bốn bước cái tê xuống cái âm rồi cũng kêu giỏi, giỏi nó tê xuống cái âm cũng giỏi nữa. Còn bây giờ ai có nhắc cái chuyện mình tập đi đâu? Phải là như vậy thì không nói nè, không nói qua cái quá trình không nói nè. Cho nên khi giảng cái bộ kinh nào thì mình phải nói chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển cái xấu thành cái gì, cái sau chuyển nghĩa là coi như cái vị trí, cái vị trí, cái tham lam, cái keo kiệt, cái tập đó thành cái từ, cái binh, cái hỷ, cái xả. Như vậy có chỗ chuyển, có chỗ tu, và có chỗ chuyển, có chỗ tu, có chỗ chính, có chỗ đắc. Thì cuối cùng rồi nói rằng ngươi, cái chỗ ngươi đạt được đó, giống như Ngài Ca Diếp mà xoa đầu Ngài A Nan, nói rằng cái chỗ ông vừa phải chứng được quả vị A-la-hán đó, cũng như tay nắm giữa hư không nha, nhớ, chứ đừng thấy mình có chứng thôi, mời lên ngồi làm bậc thượng thủ đi. Như vậy thì không có tự ngã nữa, đó là xả bỏ cái ngã. Chỗ chứng đắc đó giống như nắm tay giữa hư không. Tại nhiên có nhiều người học lên rồi, nó có bằng cấp cao rồi. Trời ơi chị, có bằng cấp cao á, thôi đừng có nói tôi dám, tôi không dám. Tại sao không dám? Chẳng dám vỗ ngực xưng tên là tôi có bằng cấp cao đó. Bằng cấp cao là cái gì vậy? Là một cái thực, không là cái một cái thực chứng ở trong nhà trường để biết rằng mình có trình độ văn hóa cao. Và khi đã có trình độ văn hóa cao thì phải thể hiện được cái lối sống văn minh. Nếu trình độ văn hóa cao mà không thể hiện được lối sống văn minh thì cái bằng đó có thể mình giấu cho kỹ, cho kiếm, cho đừng để cho người ta biết mình có bằng. Đó, nó phải có cái sự thích chứng. Nhưng mà khi học thì cũng phải tày đi, chắc phải học đã coi con, nhưng mà thi chưa học đã coi con, nhưng chưa chiến thi không lậm ớt mà cũng cay như thế. Nếu vậy thì học tu hành đâu có phải dễ, tu hành thì cũng tày đi chắc phải như chứ mới làm được thầy chứ không có gì vậy đâu. Mà muốn làm được ông pháp sư thì kinh nghiệm cái lưỡi đó cũng phải ra ngoài, đứng ngoài bãi biển để ba kinh lưỡi, để các kinh lưỡi mình đưa lên xuống những nguyên đấy, không có đơn giản đâu. Nghĩa là cũng phải tập như thế nào đó, nhưng mà đến khi mình đã đạt đến cái chỗ đó mình thấy vỡ lẽ ra nếu hành tâm bát nhã ta là mặt đa thì cái đó nó cũng chỉ là như huyễn, như hóa, như ánh chớp dương không, cũng như mắt đấu. Và thì câu hỏi là chuyện tức ha, tức thì nói ngay khi nào mình hành tâm bát nhã ba la mật đa thì mình nói tức. Nhưng mà khi mình chưa bước vào chỗ hành tâm bát nhã ba la mật đa thì phải nói chuyện. Và nói chuyện là người ta đã thấy ấn rồi đó. Tu làm sao để cho mình cái chủ thể nó hòa nhập vào với cái khách thể, và giữa khách thể và chủ thể phải trở thành, phải không? Mình tu như thế nào giữa khách thể và với chủ thể phải trở thành một cái chỗ hợp nhất. Nghe nói như vậy là thầy đã siêu việt rồi. Cái khách thể là cái gì? Mà chủ thể là cái gì? Mình học quá trời quá đất là nếu khách thì khách cũng tánh không, và nếu chủ thì chủ cũng tánh gì? Tánh không. Hai pháp đều bình đẳng tánh không thì có chỗ nào nhập? Nếu mà có chỗ nhập thì cái chỗ đó nó cứ ngắt trở toàn gì nữa. Nhưng mà nghe người ta nói là hòa nhập giữa khách thể và chủ thể thành một cái thể đăng nhất, như vậy gọi là nhất quán. Nghe như vậy, nghe cái danh từ như vậy thì mình tự lắm, mình đặt ở cái chỗ đó mình được chạy này cho là biết như vậy là siêu tuyệt lắm không vậy à. Nhưng mà khi mình hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi mình thấy cái đó phải cười rồi. Ba nè, cũng có cái gì để mình phải đáng mà gọi là coi như trụ vào á, không có cái gì để đáng cho mình chấp vào cả. Nhưng mà khi mới nói như vậy thì phải biết phân biệt đâu là chủ thể, đâu là cái năng ti, và đâu cái là cái sở gì? Sở trí. Rồi cái chỗ là chuyển tam thức thành bốn gì? Bốn trí. Chuyển tam thức thành bốn trí. Bốn trí đó là thành sở đạt gì? Đạt trí, rồi diệu quan sát trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi đại viên cảnh trí. Thì gọi nói cho nôm na như vậy thì kể cả cái nhất thiết chủng trí, còn tánh không thì đừng nói là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí. Như vậy thì à, khi hành tâm bát nhã ta la mật thì nhất thiết chủng trí cũng chính là bát nhã ta la mật, rốt ráo bất sanh cũng chính là bát nhã ta la mật, cũng chính là nhất thiết chủng trí. Như vậy tất cả đều là danh tự và thân và thật tướng vô tướng. Vậy cái gì họ nói không ạ? À?
Đại la sư thích ca mâu ni phật, nay chúng ta sẽ chán cái cảnh 26, đó là cảnh vô sanh tâm tánh. Trong thần kinh lúc bấy giờ ngài Tứ Bồ Đề hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài nói rằng Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật nên quán hết thảy các pháp, như vậy thì thế nào là Bồ Tát, thế nào gọi là bát nhã ba la mật, Bồ Tát quán các pháp như thế nào? Ngài Tứ Bồ Đề đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi thế nào là Bồ Tát? Người nào phát bài tâm cầu vô thượng Bồ Đề, biết rõ hết thảy các pháp tướng mà chẳng sách, biết rõ tướng của sách dẫn đến, biết rõ tướng của 18 đất phận pháp mà chẳng chấp, thì đó gọi là Bồ Tát. Đó. Thế nào gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng? Đó là biết rõ đây là sắc, đây là thân, đây là hương, là vị, là xúc, là pháp, đây là hữu vi pháp, đây là vô vi pháp, vân vân, là biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên và hợp tác thành, chỉ là giả danh tướng, là biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là như như bình đẳng, rõ biết như vậy nên gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng. Thế nào là bát nhã ba la mật? Bát nhã ba la mật là viễn ly, là giải thoát. Viễn ly những pháp gì? Đó là viễn ly năm ấm, viễn ly 12 nhập, 18 giới, viễn ly đàn ba la mật dẫn đến viễn ly bát nhã ba la mật, viễn ly nội không dẫn đến viễn ly vô pháp sự pháp không, viễn lý bốn niệm xứ nhận đến viễn lý 18 bất cộng pháp. Bởi nhân duyên như vậy nên nói bát nhã ba la mật là viễn lý, là giải thoát. Bồ Tát quán các pháp như thế nào? Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, quán sắc dẫn đến quán thức, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải có tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải có tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải lý, chẳng phải chẳng lý. Quán đàn ba la mật dẫn đến quán bát nhã ba la mật, quán nội không dẫn đến vô pháp hội pháp không, quán bốn niệm xứ dẫn đến quán 18 bất cộng pháp, quán các tâm 14, quán các đà la ni môn dẫn đến quán nhất thiết chủng trí đều là như vậy cả. Như vậy gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà quán hết thảy các pháp. Bây giờ cái phần này là cái phần vô sanh tâm quán, tức là trong cái phẩm thứ 26. Thì trong cái phẩm vô sanh tâm quán này thì ngài Tứ Bồ Đề đáp lời hỏi của ngài Xá Lợi Phất. Cái vấn đề của ngài Xá Lợi Phất kia đó là thế nào là Bồ Tát? Bồ Tát tức là người phát đại tâm cầu vô tận. Rõ biết tất cả các Phật tướng mà chẳng chấp. Rõ biết tất cả các Phật tướng mà chẳng chấp. Tức là biết rõ sắc, biết rõ thanh, hương, vị, xúc, pháp, biết rõ hữu vi, biết rõ vô vi, biết rõ các pháp do duyên hợp sinh, chỉ là giả danh. Rõ biết các pháp tướng đều là như như bình đẳng. Rõ biết như vậy gọi là rõ biết tất cả các pháp. Thứ nhất là ở đây có hai mặt. Cái vấn đề thứ nhất là Bồ Tát rõ biết tất cả các pháp đều là giả danh. Và Bồ Tát rõ biết các pháp là như như bình đẳng. Biết các pháp đều là giả danh và biết rõ tất cả các pháp đều là như như bình đẳng. Cho nên nói rằng rõ biết tất cả các pháp tướng mà chẳng chấp. Rõ biết tất cả các pháp tướng mà chẳng chấp, bởi vì Bồ Tát vốn biết là tất cả các pháp đều là vắng lặng. Tất cả những cái danh tự mà chỉ như là giả danh hay là như như thì Bồ Tát biết rõ đó chỉ là những cái danh tự đối đãi. Vì biết rõ như vậy cho nên không bất chấp. Kể cả những cái danh pháp đó là Bồ Tát biết rõ là mình hình thành tất cả những cái pháp tướng và những cái mà gọi là được gọi là vô vi, được gọi là vô vi pháp, những cái danh tự như như, thì cái danh tự như như đó nó sẽ là cái danh pháp đối, tức là đối với cái pháp. Cái pháp tướng là giả danh, cho nên vì có những cái pháp tướng giả danh cho nên phải dùng cái danh tự như như để đối lại những cái pháp tướng giả danh. Vì có những cái pháp mà được đặt ra nó là hữu vi, cho nên dùng cái danh pháp vô vi để mà đối pháp. Như vậy thì kể cả cái danh pháp hữu vi và kể cả cái danh pháp vô vi cũng chỉ là pháp đối. Cho nên ở đây nói rằng quán sát dẫn đến quán thức, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Bởi vì đối trị với cái thường là vô thường. Cho nên ở đây Bồ Tát cũng chẳng chấp thường mà cũng chẳng chấp vô thường. Chẳng chấp thường mà cũng chẳng chấp vô thường. Rồi chẳng chấp lạc, chẳng chấp khổ, chẳng chấp ngã, chẳng chấp vô ngã. Chẳng chấp không mà cũng chẳng chấp chẳng không. Cho nên Bồ Tát có quán các pháp như vậy đó. Chẳng phải tịch diệt mà cũng chẳng phải chẳng tịch diệt. Như vậy thì nếu nói rằng tất cả các pháp đều là tịch diệt thì cái đó cũng chỉ là danh từ. Cũng như ông Công nói là chư pháp cùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là tất cả các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự tịch diệt. Cái tướng thường tự tịch diệt tức là những cái dùng cái danh tự tịch diệt để đối trị với những cái danh tự tịch diệt đó, để đối trị với những cái mà gọi là sanh diệt. Dùng cái tịch diệt để đối trị với cái sanh diệt, tức là coi như để là gọi là pháp đối. Thì Bồ Tát quán được tất cả các pháp đó như vậy đó. Cho nên Bồ Tát tâm phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Như vậy tức là Bồ Tát đã phát những cái các cái niệm khởi vô tụ vô chấp cầu vô thượng Bồ Đề, tức là cầu đến cái chỗ là vô tứ vô chấp vô niệm. Vì Bồ Tát biết rõ vô thượng Bồ Đề chỉ là giả danh, Cho nên những cái pháp gì là viễn ly hay thế nào là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là đạt đến chỗ trí tuệ, vậy là viễn ly là giải thoát. Thế nào là viễn ly? Viễn ly minh ấm, viễn ly 12 nhập, viễn ly đàn ba la mật dẫn đến viễn ly bát nhã ba la mật. Viễn ly nội không dẫn đến viễn ly vô pháp thượng pháp không, viễn ly bốn niệm xứ dẫn đến viễn ly 18 bất cần pháp. 18 bất cần pháp tức là nói đến cái pháp mà của chư Phật hành gọi là bất cận, tức là không cùng với thanh văn mà cũng không cùng với duyên giác, cho nên gọi là bất cận pháp. Bởi vì như vậy cho nên nói bất nhập tâm mặc là viễn ly là giải thoát, là viễn ly là giải thoát. Như vậy tức là cái trí tuệ siêu việt của nó chỉ bất nhập tâm mặc, tức là nói đến cái trí tuệ siêu việt. Là cái trí tuệ siêu việt này nhận ra được nguyên đối cái trí tuệ siêu việt đó cũng chỉ là giả nhanh. Cho nên Bồ Tát nói như vậy mà không chấp hữu vi, không chấp vô vi, cũng không chấp tịch diệt, chẳng phải lý mà cũng chẳng phải chẳng lý. Quán đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, quán nội không dẫn đến vô pháp thủ pháp không, quán bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cần pháp, quán các tam muội môn dẫn đến các đà la môn, dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là như vậy cả. Tức là nó cũng như là nó nói chung là hành bát nhã ba la mật thì quán tất cả các pháp, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải nhạc, cũng có gì. Như vậy thì mình hành bát nhã ba la mật thì chúng ta thấy rằng càng ngày càng đi vào cái chỗ người ấy thân diệt, cho nên phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy. Phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy thì mới đỡ khổ được.
Bờ của Bồ Tát này, tức là ở đây nói cái chữ là anh có cái tổ vị mà gọi là Bồ Tát, bờ của mình gọi là Bồ Tát.
Bồ đề của vị thừa, tức là nói chỉ bồ đề là giác á, thì cái giác ngộ của vị thừa khác, giác ngộ của Đức Chí Phật thừa khác, và giác ngộ của Bồ Tát cũng như là của Phật thừa thì khác. Cái chữ mà bồ đề của Bồ Tát và của Phật thừa thì mới đủ nghĩa nó là bồ đề phát đoạn. Người phát đại tâm tinh tấn tu hành cầu vô thượng bồ đề thì mới gọi là bồ đề phát đoạn. Người phát đại tâm tinh tấn tu hành cầu đạo vô thượng bồ đề thì mới được gọi là bồ đề phát đoạn. Chúng ta thường nhầm cái chữ là ví dụ như là có nhiều người khi là tu theo cái pháp đại thừa đó ha, thì mình không nên chấp. Tu theo cái pháp đại thừa thì không nên chấp cái gì hết, tức là theo cái lối mà gọi là hiểu một cách nghĩa là rất là giản đơn. Do đó cho nên nhiều khi gọi là bị phá sát. Ví dụ như thường ta nói là tôi đại thừa cho nên tôi không chấp, thì ngay cái câu nói là tôi tu đại thừa tôi không chấp, tức là con như người đó chưa học về đại thừa pháp, tức là chưa phải là bồ tát hạnh, chưa thực hành về cái bồ tát hạnh. Phật chỉ đại thừa là bữa trước đã chúng ta đã đưa là ngay trong cái viện thứ mấy là loại tu viện nhớ là cái viện thứ 51 là đại thừa, như hư không, dung thọ vô lượng, dung thọ vô lượng, vô biên chúng sanh không có chỗ đi, không có chỗ đến, chẳng có chỗ tu. Thì người phát đại tâm, tức là người phát đại thừa tâm đó, là chỉ đại tâm ở đây gọi là đại thừa tâm. Thì người phát đại thừa tâm cầu vô thượng bồ đề thì cái đó gọi là Bồ Tát. Nhưng mà người phát đại thừa tâm cầu vô thượng bồ đề thì người đó phải sao? Nghĩa là phải hành tâm bát nhã ta la mật đa. Khi mà hành tâm bát nhã ta la mật đa rồi á, thì chẳng chấp thường mà cũng chẳng chấp vô thường. Nhưng mà chấp nhất thì phải nói cái bồ đề, tức là phát vô thượng bồ đề thì bồ đề của nhị thừa. Bồ đề nhị thừa là chữa phép cảnh của quán các pháp là duyên sinh vô ngã làm sao? Thì bồ đề nhị thừa quán các pháp là duyên sinh vô ngã. Mà khi mình quán các pháp duyên sinh vô ngã là thì chúng ta không còn đánh chấp vào tự ngã. Không còn đánh chấp vào tự ngã. Vì không còn đánh chấp vào tự ngã cho nên tập lý tất cả các pháp tướng. Tức là tập lý tất cả các pháp tướng. Do đó cho nên thanh lập được, tức là đi vào cái pháp như chúng đế, tức là đi vào đạo đế đó, tức là nên từ cái chỗ đạo đế tính chính, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính định đó. Thì như vậy thì người ta đã quán triệt được cái ngã không, ngã không duyên sanh vô ngã. Thì như vậy thì cái bồ đề mà quán triệt là tầm cỡ người thừa chính ngã rồi á, tức là nó quán, tức là phải chứa được những cái ý niệm si chấp đánh về tự ngã, thì lúc đó tâm hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Còn cái người mà mới bị bỡn bước vào Phật pháp, đi nghe pháp chừng năm ba năm, năm mười năm rồi thì tham sân si vẫn còn dãy đầy, mà nói rằng tôi là coi như tu pháp đại thừa cho nên tôi không chấp, thì đã đó họ nói rằng là mang cái tội gọi là tạm lỗi. Tôi biết là tôi là không có cách gì hết, cho nên tôi ăn cái gì cũng tức là cái nói đây là người ta kêu là nói săn ngon để tuổi, tức là nói cái kiểu nói là ở đây vì ngay cái bồ đề nhị thừa không có đạt được nữa. Cái bồ đề nhị thừa được bồ đề của đức chư Phật thừa vô minh, nhất từ được vô minh, nhất từ được vô minh ra ra nước. Nên khi mà diệt trừ được cái tham ái thủ hữu để giúp được cái vô minh đó đạt cái quả bích chi Phật thừa, bích chi Phật thừa, tức là cũng nằm trong cái tốt của người thừa, cũng nằm trong cái tốt của người thừa, tức là thanh văn thừa và dân giới thừa. Nhưng mà cái vị này cũng là thanh lọc lắm. Ví dụ như bây giờ nói với quả tu đà hoàng nữa, quả tu đà hoàng, rồi với quả tu đà hàm, rồi đến với quả a la hàm, a la hán, một đó là tột cùng của thanh văn sát, tức là đạt đến cả vị a la hán, là các vị đã được chứng được lục thanh. Mà thật chưa dám nói là tôi tu pháp đại thừa, còn mình nhớ thì chưa gì thì mình mới nói tôi tu pháp đại thừa. Bởi vì khi mà các ngài đã đạt đến quả vị A-la-hán, tức là đã gọi là ứng cúng, là vô sanh, là sát tập. Cho nên cái chỉ đại thừa nhiều khi mình nghĩ rằng nhiều khi mình lạm dụng cái từ đại thừa. Phát đại thừa tâm, mà phát đại thừa tâm, mà đại thừa thì anh đã biết rằng nếu mà phát đại thừa tâm nô thì là như hư không, tâm như hư không, dính thọ vô lượng, vô biên tu sĩ. Muốn vào vô lượng thế giới chúng sanh chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ trú. Và cái người mà phát đại thừa tâm nữa thì họ biết rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Cho nên có một vị thiền sư, chưa có một vị thiền sư thì coi như họ chuyên về thuyết về kinh Kim Cang. Khi họ bị thiền sư đó, tức là coi như là họ thuyết trên Kinh Cang thì một hôm bị thiền sư đó đi đến một cái thiên đó để mà để mà coi như là cần pháp. Thì đi giữa đường như vậy thì có một cái bà lão bán bánh. Bà lão bán bánh này thì vị thiền sư này mới dừng chân ở bên đường đó và nói là mua cái bánh đó để mà điểm tâm, gọi là điểm tâm. Thì cái bà lão bán bánh như bà hỏi cái sư đi đâu, nên thì tôi cũng đi về phương Nam để tìm tàu về vấn đề Phật pháp. Thì tôi nghe ở phương Nam là có loại ma kiến ở bên nơi đó, là người ta nói là trực chỉ nhân tâm kiến chúng thành Phật. Mà theo tôi nghĩ thì là coi như là người tu là phải học theo cái hạnh của Đức Phật trải qua hạnh vô lượng vô số ở trong kỳ trước kia thì mới ra mà tinh tấn như vậy thì mới thành Phật. Mà ở trong phương Nam có cái pháp môn thiền mà nó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật ngay thì đó nó rất là ma tiết. Thì bà lão vậy chứ vậy thì sư đi vòng quá như vậy thì sư thường nữa là thường là hành cái pháp gì, thì vị thiền sư mới nói là tôi thường dẫn kinh Kim Cơ. Thì bà lão ở phương Nam, bà lão đó cũng ở phương Nam, bà lão mới hỏi một câu rằng nếu là giảng trong kinh Kim Cơ thì trong kinh Kim Cơ có nói rằng tâm quá khứ bất thành đất, tâm hiện tại bất thành đất, tâm bị lai bất thành đất, thì ngài muốn điểm tâm nào? Cái thì vị thiền sư đã không trả lời được, cho nên bèn hỏi bà lão cái đường đi về phương Nam. Cho nên biết rằng cái việc mà gọi là phát khởi bại thừa tâm như thế nào thì không phải là giảng đơn. Em nghe đừng bao giờ mình nói rằng tôi phát đại thừa nhé. Bởi vì người tu pháp đại thừa là không bao giờ mình mở miệng nói là tôi tu pháp đại thừa. Vậy khi nói đại thừa tâm nó thì đương nhiên là vô niệm, vô trụ. Do đó cho nên cái chữ mà gọi là coi như nói Bồ Tát, nói Bồ Đề của Bồ Tát, Bồ Đề của Phật thừa đó, Bồ Đề của Bồ Tát và Phật thừa cần gọi là Bồ Đề tất đoạ. Bồ Đề giác tốt đỏ tức là đại tâm, tức là coi như là hay là hữu tình, tức một cái niệm khởi đi mà không tụ không chấp, dung thọ vô lượng vô biên chúng sinh, tức là dung thọ mọi ý niệm, vậy niệm tứ chấp hóa giải toàn bộ mọi ý niệm tứ chấp thì cái đó gọi là Bồ Đề tất đoạ. Cho nên khi mình biết rõ tất cả các pháp tướng mà không tướng Phật, biết rõ các pháp tướng ở đây tức là nói chung là tất cả các pháp tướng thì từ hữu vi pháp cho đến vô vi pháp, từ thế gian pháp cho đến xuất thế gian pháp, cho nên gọi là biết rõ tất cả các pháp tướng mà không tướng. Cho nên biết người đó đã bước vào nhị thừa, biết người đó đã bước vào duyên giác thừa, biết của người đó đã bước ra vào Bồ Tát thừa và biết rõ tất cả các đạo của chúng sinh, từ địa ngục đạo gọi là ngã quỷ đạo, xuất sinh đạo, nhân đạo, thiên đạo, rồi thì là phân vân đạo, nguyên đạo, thiên đạo, phân vân đạo, duyên giác đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo, thì vị Bồ Tát phát khởi đại thừa tâm nó để đưa chúng sinh vào Phật đạo. Những người đó phải biết rõ tất cả các đạo. Do đó cho nên khi mình nói tới phát đại thừa tâm cầu vô thượng Bồ Đề, biết rõ tất cả các pháp tướng mà không tụ tất cả các pháp tướng, bởi vì biết rõ cái thể của các pháp là bằng vi như. Cho nên một Bồ Tát ở nơi chân đế cũng như ở nơi thực đế, tức là ở nơi chân đế cũng như ở nơi thực đế vẫn thường tự tại. Vẫn thường tự tại, chân đế cũng như tục đế vẫn thường tự tại. Tức là ở cái pháp của thế gian cũng như là ở cái pháp của xuất thế gian vẫn thường tự tại. Không tụ, không chấp. Không tụ, không chấp ở đây là mọi việc đó. Mọi việc á, mọi pháp dù nhỏ hơn dù nhỏ hay là dù lớn, dù hữu vi hay vô vi, và các ngài cũng không tốt, không thích, Ví dụ như mình tu hành, vừa người ta nói một câu lỡ là người ta nói một câu thì mình đã nói rằng mình bước vào cái nơi bát nhã ba la mật này, biết tất cả các cái âm thanh lưu huyễn rồi đó. Thì cái câu nói của người ta chỉ là những cái sóng âm lưu huyễn, và những cái sóng âm lưu huyễn đó thì chẳng có ai nói và cũng chẳng có ai nghe. Nếu mình nghe thì nghe như vậy tức là nghe từ trong cái tánh nghe, cái tánh nghe, mà cái tánh nghe hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, cho nên nghe nói mà không bị dính mắc, có nghĩa là không tụ, không chấp. Không chấp tức là không có dính mắc, nhưng mà vẫn nghe bình thường, không tụ, không chấp. Chứ không phải là nó chửi tôi mà tôi có chấp. Chỉ không chắc là như vậy. Ví dụ như bây giờ khi mình đưa nghe pháp nè, tôi thí dụ như mình đưa nghe pháp mà mình đương quán tâm rằng mọi người đưa nghe pháp đang chú ý vào nghe pháp, thì khi mình khi mà mình hành cái nghe bát nhã ta la mật, thì mình khi mình quán rằng tâm niệm của tất cả nghe pháp và mình cũng đang nghe pháp, thì ở trong cái đạo tràng á, tức là ở trong cái đạo tràng á, thì như vậy thì tất cả những cái người mà có tức là có đại tâm á, thì tất cả đều giữ một ý niệm tinh tấn, giữ một ý niệm tinh tấn để cho tâm mình lấn xuống như mặt nước hồ thu, tâm sinh dễ yên lặng. Như vậy tức là nó không có âm nghĩa. Nhưng mà tại sao mình phải làm tâm sáng và yên lặng như vậy? Là bởi vì mình đã biết rõ các pháp là như vậy đó. Tức là khi muốn nghe pháp và muốn được cái tâm đó có trí tuệ pháp sinh ra, mặt trời huệ tự chiếu, tức là ở lỗ tai thì dùng để nghe, nhưng bên trong tâm đó thì là phản văn, tức là phản văn văn tự tánh. Như vậy thì ở trong tâm là phản văn văn tự tánh, mà ngoài chỉ im lặng lắng nghe, thì cái im lặng lắng nghe đó và phản văn văn tự tánh đó, thì như vậy hai cái đó nó luôn luôn, nó không phải một mà nó cũng không phải khác. Im lặng lắng nghe để được phản văn văn tự tánh thì như vậy nó không phải một và cũng không phải khác. Và chính như vậy á, thì như vậy là tâm toàn cõi hơn, tức là tâm cái pháp với tính nhiệm màu và ở trong cái đạo tràng đó gọi là trang nghiêm và thanh tịnh. Thì Bồ Tát biết rõ như vậy, tức là những người mà biết rõ như vậy, tức là coi như Bồ Tát hơn ai hết, thì Bồ Tát giữ tâm bình thản an nhiên tự tại. Giữ tâm bình thản an nhiên tự tại mà nghĩa có nghĩa là Bồ Tát không chấp vào cái chỗ an nhiên tự tại, nhưng mà biết tất cả các pháp đều là như vậy đó. Các pháp đang ở đạo tràng, đang nghe pháp là như vậy đó. Cho nên Bồ Tát tùy thuận đó mà trang nghiêm thanh tịnh. Tức là Bồ Tát không chú vào cái vấn đề trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà vì sao? Bồ Tát vợ vì từ bi tâm phát khởi đại thừa tâm để cầu đạo vô thượng cho nhân giác, cho nên cái pháp hành của Bồ Tát được vượt thắng hơn tất cả mọi cái thừa khác, vượt thắng hơn tất cả mọi thừa khác. Tức là Bồ Tát nhân nhẹn ở trong từng niệm một, Bồ Tát giữ tâm bình đẳng như. Cái khó là ở chỗ đó, tại vì nhiều khi một đó là mình nghĩa là phản văn văn tự tánh, rơi vào cái phản văn văn tự tánh, nghe ở nơi tự tánh của mình và không còn nghe cái gì nữa cả. Còn ở đây nó có hai mặt, vừa nghe âm thanh nam ở bên ngoài, vừa quay lại cái tiếng huyền diệu của tự tánh, hai cái đó. Cho nên thật thành bát nhã là thật thành bát nhã ta la mật, nên Bồ Tát ở nơi xuất mà vẫn ly sắc, ở nơi xuất mà vẫn ly sắc, có nghĩa là ở nơi thọ tưởng hành thức mà vẫn ly thọ tưởng hành thức, nhớ nên thọ tưởng hành thức, có nghĩa là mình vừa thấy vừa cảm thọ vừa tư duy, nhưng mà vẫn không bị nhiễm trong cái thấy, trong cái cảm thọ, trong cái tư duy đó của mình. Cho nên vừa rồi tôi mới nói là tai thì vẫn lắng để mà nghe, Nếu mà không dính mắt vào cái mê của tôi nói, và quý vị sẽ tự nghe lấy từ trong cái tâm thể thanh tịnh của mình, vừa nghe vừa phát khởi những chút ý niệm rất là nhiệm màu từ tâm thể thanh tịnh. Đó. Cho nên dẫn đến ở nơi tất cả, dẫn đến ở nơi hết thảy pháp, dẫn lý hết thảy các pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là viễn ly. Đó. Vì Bát Nhã Ba La Mật là viễn ly. Như vậy thì người có trí tuệ là lúc nào cũng viễn ly. Viễn ly tức là viễn ly hết thảy tất cả các pháp thì mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Viễn ly hết thảy tất cả các pháp thì gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy tức là coi như dù hữu vi pháp hay vô vi pháp ta cũng viễn ly. Do đó cho nên tâm giữ an nhiên thanh đậm. Ví dụ như nói ở chỗ chợ Bà Chiểu có một cái loài hoa quý, đó cái hoa sen nhìn cánh to lớn bằng bánh xe, và ở trong hoa sen đó có hiện ra một đức Phật. Tất cả mọi người đều mua vé về chợ Bà Chiểu để xem đó. Thì mình nhớ mình sao? Mình thấy nếu không đi xem được cũng ổn hả? Nếu không đi xem chị ta cả hàng ngàn năm mới có một lần thì Bồ Tát thì nhanh hơn ai hết. Là đương nhiên mình phải lắng, mình mua vé, mình đi xem trước. Vậy nói không? Cho nên mình vừa đọc cái câu là viễn ly hết thảy tất cả các pháp, kể cả cái xuất thế nhân pháp của mình. Bởi vì biết rõ tất cả các pháp đều là như vậy, đường huyền. Cái khi mình biết rõ tất cả các pháp đều là như vậy thì cái pháp gì mà gọi là cái pháp trời ơi như vậy á thì mình cũng không đến nỗi đặng tánh. Vi diệu á, gọi là vi diệu, chứ để rồi nói là cái đó là rất là vi diệu. Vi diệu cho nên phải đến để tìm cầu, đến để mà xem cho được, và xin rồi có chết cũng được. Do đó cho nên nghĩa là như vậy thì cái tâm mà hành được Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì gọi là giữ tâm an nhiên bất động. Cho nên dẫn đến viễn ly hết thảy các pháp nên mới gọi là được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát dùng phước tiện lực Bát Nhã Ba La Mật quán hết thảy tất cả các pháp và viễn ly tất cả các pháp quán. Nghĩa là quán hết thảy tất cả các pháp mà viễn ly tất cả các pháp quán. Tức là biết rõ nó nói, biết rõ là nó nói xấu mình, biết rõ nó nói xấu mình và trong tâm nó hoàn toàn là cái xấu với mình. Nhưng mà Bồ Tát biết rõ như vậy, nhưng mà Bồ Tát không trụ vào đó, không chấp vào đó, vì biết rõ tâm là nhân quyền. Khi đã biết rõ tâm là nhân quyền, mà có một chúng sanh nào đó dụng tâm như vậy, thì Bồ Tát lập tức phát khởi đại bi tâm. Lập tức phát khởi đại bi tâm. Nếu Bồ Tát có phát khởi thì phát khởi đại bi tâm. Khi Bồ Tát phát khởi đại bi tâm là bởi vì Bồ Tát đã rõ suốt rằng chúng sanh đó đang ở trong cái vũng lầy của vô minh, của tham ái, cái vũng lầy vô minh của si ái, tức là tịch ngã. Do đó cho nên vì cái chỗ đó mà chúng sanh đó đã phát cái lòng ham, phát cái lòng không tốt, vì phát một cái tà niệm như vậy đó, tức là một cái ý niệm xấu như vậy, thì chúng sanh đó tự dẫn mình vào trong cái sinh tử, trong cái vũng lại của sinh tử. Cho nên Bồ Tát phát khởi đại thừa tâm là như vậy. Ngài sẽ là phát hỏa vì nhân duyên như duyên gì mà nói sắc bất sanh là phí sắc, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí bất sanh là phí nhất thiết chủng trí. Ngài có Bồ Đề đáp sắc và sắc tướng đều là tánh không, trong tánh không thì sắc chẳng sanh nên gọi là phí sắc. Dẫn đến thức và thức tướng đều là tánh không, trong tánh không thì thức chẳng sanh nên gọi là phi thức. Đàn ba la mật và đàn ba la mật tướng dẫn đến bát nhã ba la mật, và bát nhã ba la mật tướng nội không dẫn đến nội không tướng, vô pháp hữu pháp không và vô pháp hữu pháp không tướng, bốn niệm xứ, bốn niệm xứ tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tướng đều là như vậy cả. Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi, vì nhân duyên gì mà nói sắc bất nhị là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất nhị là phi nhất thiết chủng trí? Ngài Tứ Bồ Đề đáp, hết thảy các pháp đều chẳng có tập, đều chẳng có tăng, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, nên chẳng phải hai, cũng chẳng phải khác, đều là nhất tướng, đều là vô tướng. Bởi nhân duyên như vậy nên nói sắc bất nhị là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất nhị là phi nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, vì nhân duyên gì mà nói sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí điều nhập vào pháp số bất dị? Ngài Tứ Bồ Đề đáp, sắc chẳng khác vô sanh chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng khác vô sanh chẳng khác nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí tức là vô sanh tức là nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên như vậy dẫn đến nhất thiết chủng trí điều nhập vào tâm pháp số bất dị. Bây giờ chúng ta đặt ra cái câu hỏi là tại sao sắc bất sanh thì gọi là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất sanh thì gọi là phi nhất thiết chủng trí? Bởi vì khi mà nói sắc bất sanh tức là mình hành thâm bát nhã thì biết rõ sắc tức là tánh không, nó không có tự tánh, và trong tánh không thì không bao giờ có sắc tướng. Nếu được vô sanh trí tức là đạt đến cái chỗ mà trí tuệ mà nhận ra tất cả các pháp là vô sanh, tức là nếu được vô sanh trí thì biết rõ sắc rốt ráo là vô sanh. Như vậy thì tất cả các sắc tướng rốt ráo là vô sanh. Nếu biết rõ các sắc tướng rốt ráo là vô sanh thì biết rõ thật tướng của sắc. Như vậy biết rõ tất cả các sắc tướng, biết rõ các sắc đều là vô sanh thì biết rõ được thật tướng của sắc. Bảo vậy cho nên nói sắc là sắc vô sanh là phi sắc, tánh của sắc vốn là vô sanh, chẳng phải do trí tuệ mà khiến sắc trở thành vô sanh. Nếu dùng lực trí tuệ quán mà chia chẻ sắc ra thành hư không, rồi thủ chấp hư không tướng đó, thì chẳng khác gì người ra khỏi người ra khỏi cái nhà xí mà còn tưởng đến cái cảnh bất tịnh của nhà xí. Nếu quán nhà xí là như nguyện, là như hoa, thì cứ tưởng về bất tịnh kia cũng không còn nữa. Người tu hành cũng như vậy, nếu biết rõ sắc vốn tự là vô sanh thì chẳng còn thủ chấp sắc tướng nữa. Bởi vậy cho nên nói sắc vô sanh là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí vô sanh là phi nhất thiết chủng trí. Cái phần này thì bắt đầu, tức là chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái ma ha bát nhã ba la mật hơn rồi đó. Tức là coi như sắc là vô sanh, là phi sắc. Như vậy thì cội nguồn của sắc là vô sanh, tức là nó không có tự tánh, mà đã là không có tự tánh cho nên nó ở nơi cái thể vô sanh. Từ nó vô sanh sanh, nhưng mà chúng ta sẽ học tới là từ vô sanh sanh hay là từ sanh sanh. Bởi vì người ta thường lầm chấp là có nhân duyên sanh, nhưng mà bây giờ nhân duyên nó cũng là tánh không. Như vậy thì ngay cái nhân duyên để tạo sanh ra sắc nó cũng là tánh không. Như vậy thì cái nhân duyên nó đã là tánh không, nó là nhân duyên, và nên là các pháp do duyên sanh, nhưng mà cái duyên nó cũng lại là tánh không nữa. Cho nên như vậy tột cùng của nó là vô sanh. Như vậy thì tột cùng của nó là vô sanh, nhưng mà nó đương hiện hữu. Nó đương hiện hữu thì theo cái kiểu hiện hữu của trùng trùng duyên khởi. Những cái kiểu hiện hữu của trùng trùng duyên khởi như vậy là không đầu mối, không có chung cuộc. Cho nên cái gọi là sắc, cái gọi được gọi là sắc tướng thì cái cội nguồn của nó là vô sanh. Mà đã là vô sanh thì cái sắc tướng đó để phải được cái cặp mắt của trí tuệ, của con mắt của trí tuệ nhận nó ra là phi sắc. Nhưng mà sắc chẳng phải là sắc. Tánh của sắc vốn là vô sanh. Tánh của sắc vốn là vô sanh, như vậy thì đi tìm cái cội nguồn của nó thì lại là lại là vô sanh. Chẳng phải do cái gì? Chẳng phải do trí tuệ mà khiến nó là vô sanh, nhưng mà nó đã tự tánh không, tự nó là vô sanh. Nhưng mà nếu dùng trí tuệ để mà quán về nó, tức là dùng trí tuệ để quán về nó, thì thấy rõ nó vắng lặng như hư không. Ví dụ như mình thấy là nó vắng lặng như hư không, như là ví dụ như dùng trí tuệ tức là phải dùng cái phương tiện lực. Mà khi mà chúng ta dùng cái phương tiện lực đó thì chúng ta chia kẻ ra nè. Ví dụ như tôi là thiện trí chẳng hạn, tôi nói thiện trí là vô sanh. Thì bây giờ chia kẻ thiện trí ra, tức là đem cái thân của thiện trí á, nếu là thân và tâm á, nếu đem là thân, nhưng mà thân á thì đem nghiền nát ra, hoặc là đem hỏa tán đi, hỏa tán là thiêu trở thành tro bụi và biến trở thành những hạt, những cái vi trần, rồi đúng cái vi trần đã vào trong cái gì, trong cái khoảng không gian vô tận, thì hầu như nó là hư không. Thì chúng ta chỉ dùng trí tuệ để chia sẻ nó ra, cũng như là chúng ta chia sẻ cái cấm xe, liền xe, lớp xe, bánh xe, vân vân, chia sẻ, rồi chia sẻ cái liền xe ra, nghiền nát cái lớp xe ra, rồi nghiền nát cái gì, tức là nói chung tất cả những thành tố của xe thì chúng ta nghiền nát ra, thì chia sẻ nó ra thành những hạt bụi nhỏ, thì không có cái thành tố nào là xe cả. Như vậy thì xe nó mang cái tính cách là đi đến chỗ cùng tột của nó là vô sanh, là hư không. Hư không đó ta chia sẻ nó là như hư không đó, là cho nên nó là như hư không, thì cội nguồn của nó là vô sanh. Mà Bồ Tát đã quán được cái tất cả các cái sắc tướng nó là như hư không tướng á, thì không cần phải nắm bắt nó nữa, tại vì bản gốc của nó là như hư không tướng, cho nên không có nắm bắt nó nữa. Như vậy thì mà khi mà chúng ta đã quán nó là như hư không tướng rồi á, thì từ đây trở về sau thì chúng ta rời bỏ nó đi mà không cần phải tụ chấp nó nữa. Và nếu mà ai còn tụ chấp thì sao? Thì giống như là ở trong tức là cái ví dụ rất là độc đáo. Ví dụ này là cái ví dụ này chúng ta mới thấy là các vị Bồ Tát là dùng hết cỡ, hết tầm cỡ. Tức là coi như là chẳng khác gì người đã ra khỏi nhà trí rồi. Nó quán tất cả các pháp là như huyễn rồi. Thì khi mình đã hành tâm bát nhã, mình quán các pháp là như huyễn rồi, vậy mà còn nhớ tới cái câu nói của nó, còn nhớ tới cái lời mình nói, cái lời nói, cái hành vi, cái cử chỉ của nó, để rồi nghĩa là phiền não, thì cũng ví như cái chuyện ví như cái chuyện mình đi vào trong nhà sĩ vậy. Ra khỏi nhà sĩ rồi mà còn tưởng đến cái cảnh bất tịnh của nhà sĩ vậy là rất là dở. Cho nên cái ví dụ này ban đầu thì chúng ta thấy hơi kỳ, nhưng mà có lẽ nếu mà chúng ta nghĩ sâu thì nhiều khi không còn có cách nào ví dụ hơn là cái tâm vô minh của chúng ta khi nhận ra rồi mà. Cho nên cái câu mà đệ tử đã quy y Phật rồi, chữ rồi nha, đệ tử đã quy y Pháp rồi, đệ tử quy y Phật rồi thì vĩnh viễn không đọa vào địa ngục. Không thấy bệnh viện đâu, không thấy cái gì bệnh viện ấy, cứ ở địa ngục hoài. Nghĩ mà hỏi quý vị chưa thì nói là dạ quý vị rồi, hỏi cho quý vị pháp chưa nên dạ quý vị rồi, bệnh viện không đọa vào, không đọa vào gì, là coi như là để phải quy Phật không đọa vào địa ngục, quy pháp không đọa vào ngạ quỷ. Vậy mà thế mà mình cũng còn ganh tị, còn bận sáng, còn treo kiệt, còn tật đố, còn trị hiềm, còn tìm chuyện để mà quậy, thì như vậy là chưa quy pháp rồi. Do đó cho nên nhé, cái căn bản là như vậy. Người tu hành cũng như vậy, nếu rõ biết sức là vốn là vô sanh thì không còn thủ tất cả các sắc tướng nữa. Bởi vậy cho nên nói sắc vô sanh là phi sắc, cho nên nhìn đó là thấy rõ là phi sắc. Như vậy thì khi mà cho nên nãy tôi nói rằng đừng mở miệng ra nói rằng tôi nói thiệt chỉ là tôi tu đại thừa. Khi mình nói chữ đại thừa là kể như là khi mình nói là tôi tu đại thừa là kể như là mình đã có hành thâm bát nhã ta la mật đà. là đằng này tiểu thừa mình cũng có nữa, chứ đừng có đại thừa. Đây là phàm phu thừa. À, phàm phu thừa. Như vậy thì rõ ràng là mình phải biết cái chỗ đó. Như vậy thì trước đây á, nhằm phá cái nhân duyên sanh sắc, cho nên nói sắc là vô sanh. Nhằm phá cái nhân duyên sanh sắc á, tức là người ta nói rằng có nhân duyên đó, tức là các pháp là do duyên sanh á, nhưng mà vừa nghe nói do duyên sanh là mình đã nắm bắt vào cái chỗ duyên sanh rồi. Do đó cho nên nói rằng tất cả các pháp đều là vô sanh, vì nhân duyên sanh sắc cũng đều là vô sanh. À, như vậy cho nên các pháp là tự tướng không, nay nói là bất nhị môn, để cho thấy rõ rằng tất cả các pháp đều chẳng có hợp, đều chẳng có tan. Các pháp đều chẳng có hợp mà cũng chẳng có tan, vì sanh như vậy là huyễn sanh, tật diệt như vậy là huyễn diệt. Cho nên sanh như huyễn, diệt cũng như huyễn, bởi vì ở trong cái thể gì? Trong cái thể tịch nhiên vắng lặng, bằng ngôn ngữ, bằng suy lường, bằng ngôn ngữ, bằng suy lường, thì không nói sanh hay là không nói, không nói sanh hay không nói vô sanh. Do đó, người tu hành trước phải quán các sắc là bất sanh, bất diệt, rồi sau đó mới quán các sắc là vô sanh. À, trước nhất là sanh như huyễn, sanh như vậy là như huyễn, diệt như vậy là như huyễn. Tại làm sao nó như huyễn? Vì nó là vô sanh. Cho nên nói là người tu hành trước phải quán các sắc là bất sanh, vì nó là như huyễn. Mà nó là như huyễn thì sanh như vậy là không thật sanh, mà không thật sanh thì gọi là bất sanh. Diệt như vậy là không thật diệt, cho nên gọi là bất diệt. Các pháp là bất sanh, là bất diệt, tức là chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Bất diệt tức là chữ bất tư dịch, chỉ nghĩa là chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Nếu mà tư dịch chỉ nghĩa là bất sanh tức là không sanh, bất diệt là không diệt, thì cái đó nó hơi khó hiểu. Dịch vậy cũng được nhưng mà khó hiểu, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. À, như vậy thì cái sanh, ví dụ như tôi hôm trước tôi đã ví dụ đó, cái đốm lửa mà bật lên từ cái hộp quẹt ga đó, đã ví dụ nhiều lần đó, thì cái đốm lửa bật lên từ hộp quẹt ga, sanh như vậy cũng chẳng phải sanh, thả tay ra thì nó mất đi, thì diệt như vậy cũng chẳng phải diệt, cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Đó, trước quán tất cả các pháp là bất sanh bất diệt, rồi sau mới quán nó là vô sanh. Biết nó là chẳng phải sanh, biết nó là chẳng phải diệt. Bởi vì sao? Vì cội nguồn của sanh là vô sanh. Tại sao cội nguồn của sanh là vô sanh? Bởi vì tất cả các pháp nó đều là tự tướng không. Tại sao nó là vô sanh? Thì mình trả lời ngay là nó là tự tướng không, tức là tự tướng, nó không có tự tướng. Vì nó không có tự tướng cho nên nó là vô sanh. Lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát quán các pháp như vậy, quán các pháp như vậy nên thấy sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến thức vô sanh là rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát thấy ngã tướng, nhân tướng vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát mới thấy rõ là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô sanh là rốt ráo thanh tịnh. Không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng thọ giả, không có tướng chúng sanh, đều là rốt ráo thanh tịnh. Ngã tướng, nhân tướng, tức là cái ta, không cái ta. À, rồi á, ví dụ như tôi buồn, tôi thấy tôi buồn. Đó này. Tôi thấy tôi buồn. Ngã tướng, nhân tướng. Rồi cái buồn đó là tôi đương buồn. Tôi thấy. Tôi thấy. Rồi tôi buồn. Rồi tôi khởi trong cái buồn đó là tôi khởi cái gì? Tức là trong khi đó, cái buồn đó, ngay cái chữ buồn đó là trong đó có đầy đủ ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. tôi nghe cái kiểu mà tôi buồn như là bốn tướng nó đã hiển lộ ra. Ngã con, ai buồn? Dạ tôi buồn. Đó. Và ai thấy mình buồn? Dạ tôi thấy tôi buồn. Và buồn thì nó có được là coi như được an lạc không? Buồn thì không được an lạc, tức là thọ lấy cái ưu bi khổ não. Và tôi đun ở trong cái ưu bi khổ não đó là tôi là chúng sanh. Như vậy thì trong cái chứng niệm buồn của tôi thì được đầy đủ bốn tướng ngã nhân chúng sanh tại giả. Và ở đây thì thấy rõ ràng Bồ Tát thấy tất cả các cái pháp đều là sao? Đều là vô sanh, đều là rốt ráo thanh tịnh. Thấy ngã tướng, thấy nhân tướng, không? Đều là vô sanh. Thấy ngã tướng, nhân tướng, vô sanh, đều là rốt ráo thanh tịnh. Đàn ta la mật vô sanh dẫn đến bát nhã ta la mật vô sanh, đều là rốt ráo thanh tịnh. Đó. Như vậy thì cái cội nguồn của nó là rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh như vậy thì ở nơi ngã, nơi nhân, nơi chúng sanh, nơi thọ giả, tất cả đều là vô sanh. Tại sao nó vô sanh? Vì nó là huyễn pháp. Vì nó là huyễn pháp cho nên nó là vô sanh. Chữ vô sanh ở đây tức là tự tướng không nhá. Tự tướng không cho nên là vô sanh. Cái vô sanh thì mình nói là vô sanh là không có sanh. Vô sanh, chữ vô sanh này là khi mình nhận ra nó là tự tướng không á, do đó nó không có cái cội nguồn để sanh, cho nên gọi là vô sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, theo nghĩa mà tôi được nghe thì sắc vô sanh, thọ tưởng hành thức cũng vô sanh, dẫn đến Phật và Phật Pháp cũng là vô sanh. Dẫn đến Phật và Phật Pháp cũng là vô sanh. Như vậy thì chẳng cần phải nói đến quả Tu Đà Hoàn, chẳng cần phải nói đến quả Tu Đà Hàm, chẳng cần phải nói quả đến quả A Na Hàm, A La Hán, quả Bích Chi Phật, chẳng cần nói Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, chẳng cần nói Bồ Tát Đạo, cũng chẳng cần nói Phật Đạo, chẳng cần nói Phật Sáu Đạo Chúng Sanh, chẳng có gì gọi là Sáu Đạo Chúng Sanh, ngục, ngã quỷ, súc sanh, A Tu La, nhân, thiên. Chẳng cần dẫn đến, chẳng cần nói Đại Bồ Tát, chẳng có năm quả Bồ Đề, thưa Ngài Tứ Bồ Đề, nếu tất cả các pháp tướng đều là vô sanh, thì vì sao Tứ Đà Hoàng phải Tứ Đạo Đế để đoạn ba chấp sự? Vì sao Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm phải Tứ Đạo Đế để làm mẫm cạn mẫm tham sân si? Vì sao A Na Hàm phải Tứ Đạo Đế để giúp được năm hạ phần chấp sự? Vì sao A La Hán phải Tứ Đạo Đế để giúp được năm thượng phần chấp sự? Vì sao Bích Chi Phật Đạo, Bích Chi Phật Pháp? Vì sao có Bồ Tát thọ khổ thấy cái chúng sanh làm những việc khổ khó làm? Vì sao có Phật chứng quả vô thượng Bồ Đề? Vì sao có Phật chuyển pháp luân? Tại sao như vậy? Ngài Tứ Bồ Đề đáp, thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà lại có chỗ sơ đất, tôi chẳng nghĩ rằng ở trong pháp vô sanh mà lại có quả Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có quả Bích Chi Phật, có đạo Bích Chi Phật. Tôi chẳng nghĩ rằng ở trong pháp vô sanh mà lại có Bồ Tát thọ khổ thay cái chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Tôi chẳng nghĩ rằng ở trong pháp vô sanh mà lại có Bồ Tát dụng tâm nhan hành, tức là tự thấy làm việc lợi ích cho chúng sanh. Vì Bồ Tát biết rõ ngã là bất khả đắc, nên ở nơi hết thảy xứ, ở nơi hết thảy thờ, ở nơi hết thảy chúng, đối với tất cả hết thảy pháp, Bồ Tát đều chẳng thọ. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi chẳng nghĩ rằng ở trong pháp vô sanh mà lại có Phật chứng vô thượng Bồ Đề, có Phật chuyển pháp luân. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng ở trong pháp vô sanh mà có được các đạo quả. Như vậy tức là Ngài Xá Lợi Phất nó hỏi theo cái nghĩa mà tôi nghe như vậy đó. Tôi nghe Ngài nói rằng, nghĩa là coi như ngã tướng là nhân tướng, là rốt ráo thanh tịnh, là nói vì vô sanh rốt ráo thanh tịnh. Tôi nghe Ngài đã trình bày rằng đàn ba la mật vô sanh dẫn đến bát nhã ba la mật vô sanh. Tôi nghe rằng bốn quả thanh văn là vô sanh, dẫn đến Bích Chi Phật quả là vô sanh, dẫn đến A La Hán là vô sanh, dẫn đến Phật cũng vô sanh, đều là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì tại sao tôi đã được nghe như vậy? Thì bây giờ tôi xin hỏi Ngài là tại sao, tại sao như vậy thì tại sao ta lại nói đến quả Tu Đà Hoàn? Tại sao ta nên nói đến quả Tu Đà Hàm, A La Hán? Tại sao lại nói đến Bồ Tát Đạo, nói đến Phật Đạo?
tại sao là phải tứ đầu hoàng là phải tứ đạo đế? Tại sao mấy A-la-hán tứ đà hàm cũng phải tứ đạo đế? Tại sao A-la-hán cũng phải tứ đạo đế? Như vậy tại sao các đức chi Phật đạo, các đức chi Phật pháp, tại sao là các Bồ Tát thọ khổ thấy cái chúng sanh làm những việc khổ có làm? Tại sao là các Phật chứng quả vô thượng Bồ Đề? Sao lại các Phật chuyển pháp luân? Nếu nói rằng tất cả các pháp đều là vô đất được cái đạo đó là sao? Đó, nên như trước là Ngài Xá Lợi Phất đã thay cho đại chúng hỏi những cái câu đó. Ngài Tu Bồ Đề đáp, Ngài Tu Bồ Đề khánh ngần ngại, Ngài đã đáp rằng tôi chẳng nghĩ rằng ở trong vô sanh mà lại có chỗ sở đắc. Đó, ở trong vô sanh mà lại là sao có chỗ sở đắc? Đã đây nói rằng tất cả các pháp là vô sanh, tôi cũng chẳng nghĩ rằng ở trong vô sanh lại có quả Tu Đà Hoàng dẫn đến Phật quả. Cho nên một lần nữa lặp đi lặp lại để chúng ta thấy rằng càng hành thâm bát nhã ta la mật chừng nào, tức là càng không vướng mắc, tức là giải tỏa tất cả những cái vấn đề kiến chấp, những vấn đề vướng mắc. Bởi vì chúng ta đã thấy rõ thể của tất cả các pháp là rốt ráo thanh tịnh. Khi mà chúng ta thấy rõ thể của tất cả các pháp là rốt ráo thanh tịnh thì ai đã chịu khổ thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm? Như vậy Bồ Tát không bao giờ dám nói câu là tôi thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Làm rồi, phải hiểu rồi. Bởi vì mình quá hiểu rằng tất cả các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh thì có Bồ Tát nào thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm? Cho nên từ đây nếu mình làm cái việc gì mà nó khổ lắm thì cũng không bao giờ mở miệng nói rằng làm như vậy khổ quá. Mà cũng không ai biết tôi làm như vậy khổ quá. Và nếu mà mình phát ngôn ra nữa là tôi biết, tôi nói là thiệt thì tự là đó là tôi nói là tu theo các đại thừa. Mấy cái người mà tiểu thừa họ mới chấp, chứ còn tôi không có chấp. Tuy nhiên không ai biết đến tôi thì nó thật sự tôi không có đai gì tôi đến chỗ đó nữa. Nếu mà như vậy thì mình gọi là tại như mình không có ai nói gì về bắt nhạc đâu mà mình nó thấm một chút xíu nào ấy. Cho nên quán vô sanh, Bồ Tát luôn luôn quán tất cả các pháp vô sanh. Như vậy khi quán vô sanh, Bồ Tát có hai pháp quán, đó là nhu thuận nhẫn và vô sanh nhẫn. Có hai pháp quán nè, nhu thuận nhẫn quán và vô sanh nhẫn quán. Như vậy thì bắt đầu quán vô sanh thì hành giả, tức là Bồ Tát á, tu tập về nhu thuận nhẫn, nhu thuận nhẫn. Cho nên vì tâm của mình chưa rốt ráo thanh tịnh cho nên còn buồn, còn giận, còn thương, còn ghét. Thì vì còn giận, còn buồn, còn thương, còn ghét thì phải tu tập nhu thuận nhẫn. Là cái này khó, nhu thuận nhẫn. Mới bắt đầu, vừa mà gọi là phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát đã có hai pháp quán, nhu thuận nhẫn, nhu thuận nhẫn. Khi bắt đầu quán pháp vô sanh, khi mình biết rõ tất cả các pháp là vô sanh rồi thì không có quả chứng, tức là không có cái chỗ sửa đắc, cho nên không có cái quả nào để trụ chấp chứng, thì Bồ Tát phải tu nhu thuận nhẫn. Tu nhu thuận nhẫn cái này, nhu thuận nhẫn. Vì tâm chưa rốt ráo thanh tịnh cho nên mới gọi là tu nhu thuận nhẫn. Cho nên thuần thục rồi đó, nhu thuận nhẫn tu cho thuần thục. Khi tâm đã thuần thục rồi, đã rốt ráo thanh tịnh rồi á, thì mới vào chủ quán gọi là vô sanh pháp nhẫn, tức là vô sanh nhẫn. Nước thứ nhất á, là nhu thuận nhẫn rồi nè, tùy thuận tâm của chúng sanh. Tùy thuận tâm cho nên ví dụ như ai mà họ muốn cái gì á, tức là coi như ai mà họ muốn hơn mình nữa chẳng hạn, thì Bồ Tát phải nhu thuận nhẫn. Còn Bồ Tát mà muốn hơn người ta thì ai này là coi như không được. Tức là đang đang kêu là Bồ Tát quán vô sanh, vào cái pháp vô sanh, mà nếu mà vào các pháp vô sanh, quán các pháp vô sanh, tức là Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp là tự tướng không. Mà khi Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp là tự tướng không rồi thì không thấy có cái pháp tướng nào mà gọi là coi như là cái pháp tướng nào mà sở đắc cả.
cho nên nói rằng tôi tu đại thừa, tôi theo cái pháp đại thừa cho nên làm việc gì cũng được á, là coi như vậy, tức là coi như không được à, không được gì hết, coi như không được gì hết. Do đó cái đó không phải đại thừa, mà cái đó gọi là phàm phu, còn cái tâm phàm phu nói càng á, tức là nói càng, mà tôi kia không có nói dùng cái danh từ là nói bậy. Bởi vì cái chỗ này mình thấy khó, quán các sắc như nguyện đã là khó rồi, mà từ cái chỗ quán các sắc như nguyện đa mê, quán các sắc là bất sanh bất diệt, khi mà đã thấy như nguyện rồi là thấy các sắc là bất sanh bất diệt, rồi từ khi thấy các sắc bất sanh bất diệt rồi mới thấy rõ là tự tướng không, rồi khi tự tướng không đa mê kết luận rằng các sắc là vô sanh. Nó đi những cái giai đoạn quán như vậy, cho nên khi mà hành giả đã bắt đầu quán vô sanh thì dùng hai pháp quán, tức là nhu thuận nhẫn quán và vô sanh nhẫn quán.